Khẩn cấp ở rể, chương 666, hợp tác lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như đám sát thủ kiếm lẫm ở công trường lúc trước, không phải là do nhà họ Nguyên tìm đến sao? Vợ à, chúng ta đến bệnh viện gặp Yêu Phong đi. Nói thế nào thì ông ta bị thương là để bảo vệ em. Diệp Vô Phong nhớ tới Yêu Phong đang điều trị trong bệnh viện. Khi đó, Yêu Phong đã qua cơn nguy kịch, bệnh viện đã gọi điện thoại đến, vì vậy Diệp Vô Phong biết Yêu Phong hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi đến bệnh viện, Diệp Vô Phong nhìn thấy Yêu Phong trong phòng bình thường, tứ chi của ông ta được đắp bằng thạch cao, giống như một xác ướp. Yêu Phong nhìn chằm chằm Diệp Vô Phong cười ha hả. Ông đúng là mạng lớn mà, đầu tiên là bị cường giả cảnh giới chiến thần tấn công, sau đó từ tầng 3 rơi xuống, thế mà ông vẫn còn sống, thật là kinh ngạc. Yêu Phong không thể nói lớn tiếng, chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn Diệp Vô Phong. Cậu nói nghe hay lắm, đến bây giờ mới đi gặp tôi, ông chủ như cậu có phải hơi lòng dạ thâm độc rồi không? Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, tôi đã báo thù cho ông rồi, cũng trả tiền thuốc men cho ông, nếu như tôi đến trễ một chút, phỏng chừng hiện tại ông đã bị đối phương giết chết rồi. Yêu Phong đương nhiên biết Diệp Vô Phong nói thật, dù sao ông ta cũng biết loại chuyện này, Diệp Vô Phong hiện tại có nhiều kẻ thù như vậy, tất nhiên sẽ có một số điều tra giám sát. Kẻ địch cũng có thể tới nơi này. Điều này đương nhiên rất phiền phức đối với Yêu Phong, bây giờ Yêu Phong không có năng lực hành động gì cả. Ngay cả việc ăn uống, đi vệ sinh cũng phải có người chăm sóc. Vì vậy, nếu có kẻ thù đến, Yêu Phong không có cách nào ngăn cản được. Đừng nói nhảm nữa, lần này Phong Mãn Lâu đã bị thương rất nặng. Tên nhóc cậu đúng là lợi hại, ngay cả kiếm lẫm cũng trêu chọc tới nhưng không ai biết được thân phận của cậu, giỏi lắm. Yêu Phong xúc động nói, Diệp Vô Phong bất lực, tôi cũng không muốn, nhưng bọn họ đều tìm tôi ở khắp nơi, không phải tôi bị ép sao? Yêu Phong nở nụ cười, nói cậu bị ép rất chính xác, quả thực là bị ép, nhưng người bình thường không có loại này bị ép này, cậu đúng là đồ gây tai họa mà cho dù bây giờ cậu không còn là chỉ huy của Long Môn, nhưng cũng là một mầm gây tai họa đó. Diệp Vô Phong nở nụ cười. Vậy nên Phong Mãn Lâu các người sợ phải không? Dự định rút lui sao? Yêu Phong chỉ trợn tròn mắt, sợ thì không sợ, dù sao cậu cũng biết, Phong Men Lâu và Kiếm Lẫm luôn không hòa hợp, bọn họ cứ muốn chống đối với bọn tôi, nếu bọn tôi lùi bước vào lúc này, thì sẽ cổ vũ uy phong của bọn họ thêm. Diệp Vô Phong cười cười, vậy điều này có nghĩa là ông sẽ để cho loại chuyện nan giải này tiếp diễn hả? Yêu Phong bất lực nói. Cũng không có cách nào, Phong Mãn Lâu không thể tụt lại phía sau, mấy đại lão của Phong Mãn Lâu cũng không nguyện ý rút lui vào lúc này, dù sao cũng không phải là vấn đề tiền nong nữa, mà là về thể diện rồi. Diệp Vô Phong cười tủm tỉm, có nghĩa là các người định giúp tôi miễn phí sao? Yêu Phong chế nhạo, Phong Mãn Lâu chưa bao giờ làm ăn thua lỗ, lần này tổn thất nhiều người như vậy cậu cho rằng bồi dưỡng các thành viên dễ lắm sao? Cậu nhất định phải chia sẻ một phần. Diệp Vô Phong thấy Yêu Phong nói rất nghiêm túc, anh mỉm cười. Xem ra lần này công ty Hoa Cường của chúng tôi được hời rồi. Yêu Phong thờ ơ nói, cậu sắp bồi thường tiền mà chiếm hời gì chứ? Diệp Vô Phong chỉ mỉm cười, đương nhiên anh biết những lời Yêu Phong nói vừa rồi có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty Hoa Cường chưa từng có đối tượng hợp tác an ninh, thật ra công ty vệ sĩ Long Kiếm cũng không phải lợi hại gì, nếu gặp một cao thủ thì những vệ sĩ của Long Kiếm cũng không có cách nào bảo vệ được người thuê họ. Vì vậy, khi các đại lão của Phong Mãn Lâu nói rằng công ty Hoa Cường nên bồi thường thiệt hại, thực ra chính là đang nói về việc hợp tác lâu dài với công ty Hoa Cường. Dù sao thì Diệp Vô Phong cũng rất sẵn lòng, trong khoảng thời gian Kiếm Lẫm chuẩn bị hành động ra tay với công ty Hoa Cường, Phong Mãn Lâu đã đưa ra tất cả những rủi ro tiếp theo, điều này chắc chắn là rất tận tâm. Ít nhất theo quan điểm của Diệp Vô Phong, điều này giúp Lâm Thư Âm được bảo vệ tốt hơn. Diệp Vô Phong tất nhiên rất hoan nghênh, nhưng anh hơi không hiểu tại sao Phong Mãn Lâu lại sẵn sàng bỏ ra nhiều công sức chỉ để được hợp tác với anh. Tôi vẫn không hiểu, rõ ràng tôi đã không còn là chỉ huy của Long Môn, vì sao Phong Mãn Lâu lại làm như vậy? Diệp Vô Phong đột nhiên tò mò nhìn Yêu Phong. Yêu Phong giải thích, thực ra, tôi cũng không biết. Tất nhiên, những suy nghĩ của các đại lão phía trên, chúng tôi không thể hiểu được. Điều tôi có thể nói với cậu là Phong Mãn Lâu thực sự hy vọng được hợp tác với cậu, và chúng tôi cũng hy vọng được hợp tác với công ty Hoa Cường. Tôi nghĩ hiện tại công ty Hoa Cường cũng cần chúng tôi, phải không? Diệp Vô Phong gật đầu. Quả thực là rất cần, dù sao xung quanh tôi tạm thời không có ai có thể bảo vệ vợ tôi. Tôi cần một người mạnh mẽ như các người. Yêu Phong cười nói, được rồi, cậu không cần quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần biết Phong Mãn Lâu sẵn sàng giúp đỡ cậu thôi. Diệp Vô Phong nói, được rồi, tôi sẵn sàng chấp nhận sự chân thành của Phong Mãn Lâu. Sau khi thăm Yêu Phong, Diệp Vô Phong rời bệnh viện cùng với Lâm Thư Âm, ngồi trong xe, Diệp Vô Phong vẫn đang suy nghĩ về những điều này. Lâm Thư Âm có chút nghi hoặc nhìn anh, làm sao vậy, chẳng lẽ những lời vừa rồi Yêu Phong nói có ý tứ gì sao? Diệp Vô Phong lắc đầu, anh cũng không biết, nhưng Phong Mãn Lâu thuộc về một tổ chức sát thủ tương đối bí ẩn, có thể tìm được bọn họ là do anh chủ động, nên bọn họ mới biết thân phận của anh, cũng biết anh đã đến nơi này. Tất nhiên Lâm Thư Âm biết cách Diệp Vô Phong tìm thấy Yêu Phong. Chuyện này có gì lạ vậy? Lâm Thư Âm có chút khó hiểu. Cô không hiểu những điều này, mặc dù cô thường xuyên tiếp xúc với những người trong tổ chức này, nhưng thực ra cô không hiểu quy tắc gì cả. Diệp Vô Phong cũng không muốn Lâm Thư Âm biết quy tắc của loại tổ chức này, bên trong nghề nghiệp này thật ra đều có một số chuyện kinh khủng. Bởi vì cảnh đời quá đẫm máu, Diệp Vô Phong không muốn giải thích tình hình cụ thể về mấy loại sát thủ này cho Lâm Thư Âm, càng không hy vọng cô tiếp xúc với họ. Diệp Vô Phong vừa nghĩ vừa nói. Nhưng Phong Mãn Lâu là một tổ chức sát thủ, họ rất bí ẩn, bởi vì họ không bao giờ hợp tác với ai trong thời gian dài, họ chỉ nhận một nhiệm vụ duy nhất, hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ không có kẻ nào biết, người đi thuê sẽ chỉ biết khi nhiệm vụ được hoàn thành. Lâm Thư Âm nghe thế cũng đã phản ứng lại, nếu là như vậy tại sao Phong Mãn Lâu bây giờ lại sẵn sàng phá bỏ quy tắc đó để hợp tác với công ty Hoa Cường lần nữa? Hay là vì Diệp Vô Phong? Diệp Vô Phong nhất thời không thể hiểu ra được, nhưng anh biết chắc chắn là có điều gì đó rất sâu xa. Cách chương.